Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Phật sự độ mình tiến, Phật sự dạy đạo. Chúng ta tu đi lên tới trung tâm bộ đầu, chúng ta mới ở chỗ đó, ngự chỗ đó, mới nắm cái quyền năng trong nội tạng và điều khiển nó được. Nói cái tiểu thiên địa này mà muốn lên trời phải có quyền năng, không có phép tắc, làm sao đi được, phải học. Nhưng mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, này là hòa. Khi hòa là Phật sự sẽ chuyển điển và giúp đỡ chúng ta trở nên căn bản quyền năng sẵn có của chúng ta, đi theo tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Con ngồi con thiền đây, tưởng là không có ai, tôi có mình tôi ở trong phòng. Có tiên Phật, người ta coi chừng mình. Có Phật sự, người ta coi chừng mình. Thử con đó. Khi mà con có tâm tu và quyết tâm tu thì luôn luôn người ta túc trực để người ta thử con, để cho con thăng hoa tiến hóa. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Phật sự trong cái môn phái nào cũng có? Phật sự nhiều trình độ khác nhau. Nếu mà tôi không giải quyết được phần trượt trong cơ tạng của tôi là tôi chỉ rút phần trượt vô thôi, làm sao tôi thanh được? Mà tôi nói chuyện về trời, tôi nói chuyện Phật sự độ tôi, tôi phải giải quyết cái phần trượt thì tự nhiên tôi tới chỗ đó thì Phật sự mới độ tôi. Phật sự độ mình tiến là sao? Duyên Phật sự độ là gì? Chỗ giới từng nào cũng có bạn độ chúng ta. Phật sự độ, mình tu đến trình độ nào thì Phật sẽ cứu mình đi. Âm binh của một đạo pháp vô hình là sao? Phật sự dạy đạo như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Mình ráng tu đi, không sao, chết bỏ, cuối cùng mình là ánh sáng. Chỉ có bay đi lên, không có bay xuống, các bạn lo tu, các bộ đầu nó rút. Chết chỉ đi lên thôi, không có nhờ đỡ ai. Khổ, mình lên tới khối nhẹ, có Phật sự ta lo rồi. Cố gắng cứ việc tu thiền đi, không sao đâu, bảo đảm không bị cái gì hết. Ngay ở đời này thấy rõ, những thằng nào cố gắng tu, thấy cuộc sống đơn giản, ăn uống đơn giản, cái gì cũng đơn giản. Tự động, nó bớt sự phức tạp hết, nó rất rõ ràng. Nhiều khi bạn học đạo được cao lên, bên trên Phật sự biến thể thành con ma quỷ, chửi mắng các bạn, hành hạ các bạn tức bỏ đạo luôn, là các bạn chết luôn, đi xuống. Đức Thầy từng nhắc, mình tu để giải nghiệp mình phải tiến tới đó, thì mình mới gặp Phật sự dẫn dắt cho mình đường lối đi tới, đi thẳng đi quẹo, tới đó Ngài mới khả năng độ chúng ta được. Trên đường tu học, mình phải nếm qua mình mới biết, mình phải đụng mình mới thức. Đã có pháp, không sợ đụng, không sợ nếm và ý chí sẽ được tiến ở tương lai. Chữ pháp thì không bị lường gạt, nếu bỏ pháp dễ bị trôi dạt. Vậy Phật sự là ai? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa Thầy, câu này thì có người hỏi hôm qua hôm kia rồi, nhưng mà có người xin hỏi nữa, xin phép Thầy lần đọc lại. Thưa Thầy, đã giảng trong một cuốn băng là nghe đâu có tiền có Phật thì nguồn tới để thành cho nhanh, như thế là động loạn. Còn bây giờ thì Thầy lại nói, các bạn nghe đâu có tiền có Phật mà tìm đến, đó là đại phước. Xin Thầy giảng rõ.
Đó, con người nó có hai loại, một loại hiếu kỳ. Nghe thưa anh con Phật Sư Hiền, tôi hỏi rõ biết thần linh của mình. Các con kiểu thách đố. Các đã đi cho tốn tiền, không có trời Phật nào mà đi bắt cái chuyện làm ăn. Nó tới nó thử, thậm chí nó biết có ông cha trời, nó điện thoại nó thử là thử ông cha này phải không. Cái đó là về trên không có chấp, không chấp nhận. Vì người ta sáng suốt hơn mình nhiều quá, mình lấy cái gì mà đi thử người ta. Đó, cái phần đó là đi tốn tiền xê pháp. Còn những người có thiện chí, người ta dốc lòng tu, bỏ đời qua đạo, phục vụ chúng sanh, cái đó cái tâm thức khác rồi. Cái đó miễn bạc, tự động họ đi rồi, không cần ai kêu ra. Cái đó nó khác rồi. Còn nhiều đại đa số là hiếu kỳ, tốn tiền xê pháp mà chịu mình không lo. Tới đó cha học được cái gì hết. Bị thối lui đi trở về mà thôi, không làm được gì. người ta chuyển trí, người ta tu học, người ta thấy rằng ồ, sao lại tôi nghe được cái âm thanh này, y như là tâm hồn tôi cởi mở và tôi phải đến đó. Tự nhiên bắt buộc đến, khuyến khích mình đến, tự nhiên tâm hồn mình đến, người đó được phước. Mà nó đến rồi á, nó dần tất cả nguyện ý của chính nó được mở, được cứu. Và nó sẽ thấy rằng những cái tánh hư tật xấu của nó tan biến mất trong một giây phút. Đó là đại phước của chính nó. Cho nên đại đa số người hiếu kỳ, nghe rồi tốt tiệt, sẽ vào đi rồi để nói bậy, mang đọa bị nạn. Tôi thấy gì đâu, thượng đế gì, thấy con mẹ đó nó khùng khùng vậy chứ có gì đâu. Cái đó là bị đọa đi, đó chính là Việt Nam còn. Cho nên tôi khuyên những người phải có lập trường đàng hoàng, mình thật sự tu học, mình truy tầm chân lý mình mới đi. Còn không thôi đừng có đi bậy. Đi bậy về nói bậy. Ngay ở Kim Hải đó, tôi ở trong căn nhà đó, cái chú đó mỗi đêm nói chuyện cha thích lắm, thích lắm. Rồi một thời gian nó muốn cứ vợ nó phản nghịch, nó nói không có ăn chung gì cái đó, không ai cha gì hết. Cái đó bậy bạ, nên cứ vợ mới đêm đầu thôi. Chở vợ đi từ Bà Rịa đi, từ Bà Rịa đi về Kim Hải. Mới đêm đầu à, mới cưới à. Té liền, té xe liền. Bể đầu chảy máu luôn. Nhưng mà trong lúc cha cũng nói, con không nên được. Đây là cái đại phước cho con, nhưng mà cha biết con sẽ được. Nói rõ như vậy, nhưng mà nó vẫn, ôi không ăn chung gì, mẹ này không ăn chung gì. Nó bị. Cho nên chúng ta không dọn tâm, không trong sạch, không có thiện chí, không nên đi. Nhưng là người nào thật tình có thiện chí mới được đi. Còn không, chỉ cái gì là tu, ngồi đó tu biết có đấng cha trời luôn luôn ở trong tôi, luôn luôn quan chiếu tôi, luôn luôn thương yêu tôi, luôn luôn tha thứ xây dựng cho tôi. Tôi ở nhà tôi tu, Ngài sẽ đến. Ngài ở đó chứ đâu, Ngài sẽ chuyển ý cho. Còn chúng ta nghịch lại Ngài là gì? Nghịch lại mình. Sáng suốt mình không nhận, mình đóng cửa nó phải đen tối rồi. Đen tối là phản trắc rồi, phản trắc thì tự giật lấy mình. Và không có bao giờ tiến được, cho nên bị nạn không ai. Vì chuyện sờ sờ chứ sờ hơi chảy nước mắt mà không thấy, để cho nó đụng. Cái thằng con, nhiều cái xe đụng, chúng ta không biết lý do gì mà nó đụng. Với tam giáo tòa hay là chư thần hộ mạng nó che mắt mình rồi. Chính chủ nhân ông không cần nó che mắt luôn, không thấy, đụng cái rầm rồi biết. Cho nên chúng ta nhiều khi đi giữa phố, người đi trước mặt chúng ta mà ta đụng ta không hay. Cái gì che mắt có, mà có người nhìn lầm ta cũng có nữa. Cho nên phải thanh tịnh mới hiểu được cái việc đi này. Nhiều người không hiểu. Cho nên những người có thiện tâm thiện chí cái đó khác. Còn người không có thiện tâm thiện chí, hiếu kỳ, tôn tiền xê pháo mà mang nạn cho hết trước như vậy. Vì thấy tầm thường không có gì hết, khinh thị thôi, là bị đóng cửa lên mình và đem lại sự càng gia tăng tâm tối cho chính mình thì bị nạn.
Thưa thầy, tôi thì có những người bị tàn tật, thiếu mắt hoặc thiếu chân tay, thiếu bộ phận trong người, thận hoặc phổi của mình thì là tu có được không?
Tu được bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất, khi mà ý chí họ không mất, họ biết tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì kiếp trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi, tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quạt để tôi trả cái nợ đó. Chính mình đại nguyện là lời phát nguyện của chính mình, nó thể hiện trong thân mà không hay, rồi đâu có quan trắc trời đất được. Nếu quan trắc trời đất sẽ cho bò lên luôn, đi xuống luôn, là con thú luôn, không được phát triển lên mà chấp nhận những người đó phát triển lên. Những người đó còn ý chí tu học được. Con người là có ý chí vô cùng mà biết nuôi dưỡng ý chí, dù đuôi đi nữa, tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát, ăn năn hối cải tội trạng của chính mình. Thì trong một sát na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn bằng cách nào, ngày nay mình phải thọ cục tay cục chân tàn tật như vậy. mình vui liền và mình từ đó đi theo Phật mà tu. Có Phật sự ta hộ độ cho.
Tôi nói cuối cùng của con người là ánh sáng mà. Dốc lầm tôi đi không sao đâu, không có lỗ đâu.
Kính chào thầy.
Chào bác.
Dũng anh đang nói là cho con có thể hỏi thầy gì bây giờ. Theo người năm nay rồi, thầy giải gì quá, thì là gì đó thật hẳn con. Thì con chuyện hỏi rất nhiều sự lợi. Tiếp theo cái chuyện thì những chuyện thắc mắc thì con thấy thầy cũng chưa trả lời hết. Và khi con người chết đi thì phong tục của chúng ta thì thầy Phật giáo thì tụng kinh tụng siêu cúng thất những cái chuyện đó như thầy cũng giải đáp đối với những người tôn giáo như chúng mình.
Người tu vô vi tôi có giảng cuốn băng cho anh Thuận ở bên Tây Đức rồi. Cúng thế nào, cúng thấp thế nào. Người tu vô vi có tu vô vi thì được 20 ngày phần hồn tự do lai giảng thăm những người thân yêu, rồi cũng phải đi thọ tội, học hỏi tiến hóa. Mà có người mà tu tốt thì tới đó tiên đồng dẫn ra đi thôi. Cái đó là tự động rồi, còn khỏi lo nữa, ta có sắp đặt hết rồi. Cho nên rất đơn giản. Thấy tại sao tu vô vi đơn giản hơn tu chùa. Tu chùa bày ra ông sư đọc, đưa lên cực lạc thế giới tùm lum mà ông sư chưa đi ra cực lạc thế giới. Rồi phá địa ngục đồ đủ chuyện, ông sư sợ địa ngục nhất, dám phá địa ngục. Mấy người tao phá địa ngục. Đủ chuyện hết. Nhưng mà không phải. Làm cái chuyện không thật nhiều hơn là chuyện thật. Chuyện thật là do tâm. Con mà chịu tu, cha mới được hưởng. Cho nên mình tu thì cứu quyền thất tổ được hưởng. Cái đó là chánh. Còn cái kia là bày nhiều chuyện là rước ma vào tâm. Rồi cứ nằm đó ước mộng đó. Tôi cúng này kia kia nọ, bao nhiêu tiền tôi cũng bỏ ra tôi cúng cho ba tôi. Tối tôi muốn nằm chim bao thấy ổng. Ổng không tới, con ma nó hiện tới, nó tưởng là cha thiệt. Bị kẹt ở trong chỗ đó nhiều lắm. Không có thật. Làm tất cả những chuyện không thật. Những cái chuyện đó là ở Việt Nam nhiều lắm. Mấy ông tụng niệm đó, tới tôi giải thích hết rồi cũng tu vô vi hết. Bây giờ ông làm chuyện không thật. Thành là tâm thân của ông không ổn. Ông đi đám ma nhiều chừng nào ông lại không ổn chừng nấy. Lúc đó ông tu gì vô vi ông thấy ổn. Tâm làm thân chịu rõ ràng mà. Không có chối cãi được. Mình ráng tu đi không sao. Cuối chết bỏ cuối cùng mình là ánh sáng. Chỉ có bay đi lên không có bay xuống. Các bạn lo tu cái bộ đầu nó rút. Chết chỉ đi lên thôi. Không có nhờ đỡ ai. Khổ. Mình lên tới khói nhẹ là có Phật sự ta lo rồi. Cố gắng cứ việc tu thiền đi, không sao đâu. Bảo đảm không bị cái gì hết đó. Ngay ở đời này thấy rõ những người nào cố gắng tu, thấy cuộc sống đơn giản, ăn uống đơn giản, cái gì cũng đơn giản, bớt tự động, nó bớt sự phức tạp hết. Nó rất rõ ràng. Hỏi đi chứ. Tới đây gặp Mỹ Kim mà không có câu hỏi là bết quá. một kho câu hỏi mà không hỏi ra được.
Vậy hỏi nhiều hơn một câu.
Thứ
nhất là con lấy nhau tám nói con là vô vi mình đó thì chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ là thành không. Đó là cái chuyện mà con thích nhất. Thành ra con tìm bao nhiêu đạo con thấy có cái vô vi là hạ cái con á, tức là cái gì cũng giản dị hết. Con điều đó là ông bà cha mẹ mình hồi xưa giờ cũng một số phong tục tập quán. Ví dụ như trong thời gian này có nhiều cái đám ma đó, con có đi dự mấy cái đám ma, con thấy sao mà có nhiều hủ tục nó rất là lường gà và mất mệt. Mà không phải con thấy là nếu mà con mà là phải tổ chức đám ma thành con thấy sao con lão nổi thì nhiều thứ á, áo trang cúng thất rồi cúng rồi nhang rồi niệm Phật, không có niệm Phật là tăng giảng rồi nhiều thứ lắm, thành ra con biết là nếu mà vô vi mình giảm dị được cái mức ngồi đúng tâm không đủ rồi thì được không?
Tại con nếu con đi đám ông tám là không có ai bày, đi đám ma nó vậy, đi đám ông tám đâu có ai bày chuyện gì đâu, hả? Tại con đi đám ma nó hay bày chuyện.
À, nếu mà có người chết thì tự nhiên nó có đám ma.
Thì đám ma đó tại con đi với ma nó bày chuyện chứ. Đi với người hiền đâu có bày gì đâu.
Không có một ví dụ gì nè, ví dụ như là có người chết, con không đám ma, nhưng mà con biết là
mình đã lấy con đi đám ma, thì ma nó bày chuyện á, bởi vì ma nó tới rồi nữa, con quỳ lại đi, có bà tới này, một cây nhang đủ rồi, có người đi ba cây nhang, người đi chín cây nhang, người đi 12 cây nhang, lỡ ma nó bày tới không á, con chập nè. Trời ơi, mày phải làm nồi chè để cúng với mày. Hồi bà còn sống mày quen, bà thích ăn chè hột sen, nấu chè hột sen cúng bà đi. À, nó bày thêm một tô chè hột sen nữa. Rồi nó hồi bà còn sống, bà thích nghe nhạc, nó để thêm nhạc nữa. Cứ bày mỗi người tới, ma nó đến càng đông thì chuyện càng nhiều. Đến để kiếm ăn, ma tới đi kiếm ăn. Vô đi đám rồi còn bữa ăn nhậu nữa chứ phải đi đám không đâu. Cho nên ma đông không?
Mà con nghe người ta nói nếu mà người chết mà mình không cho họ cúng gì hết á, họ đói tội là lắm. Họ đói thì khi nó về họ nhờ xịt cơ hoặc là có mộng, nhưng mà đói là đói lắm cho ăn. Mình không là vậy, mình cứ bất nhân bất nghĩa.
Họ đâu có ăn đồ ăn của mình. Họ ăn ngũ vị của trời đất sắp đặt, còn họ có họ ăn. Hỏi cho mấy người ở mặt trận bắn cái đùng chết mấy người lính ai cho nó ăn? Thấy không? Nhưng mà nó cũng có cơ hội tiến hóa, phần hồn khác, thể xác khác. Cho nên nhiều người đời nó bày đủ chuyện. Ở Chợ Lớn hồi xưa nó chưa chết, mùng 2, 16 nó cúng một lần mấy giỏ vàng bạc, đốt cháy đầy đường ở trọi trơn, không cháy nhà là mấy á. Hỏi tại sao? Tao gỡ nhà băng âm vũ trước, chết xuống tao lấy tao xài. Nó cũng làm được vậy, ngay Hồng Kông bây giờ cũng vậy, gỡ tiền nhà băng trước. Không lắm. Nhưng mà người tính không bằng ông trời tính, có luật nhân quả mà đâu có tránh đâu. À, bây giờ tôi nói tụi bay lo đốt vàng bạc rồi bữa sau chết có tiền xài thì ở đây nó còn nhiêu tiền nó mua vàng bạc đâu hết á.
Mà con nhớ là bên Đức có cái bác gì hỏi ông tám vấn đề mà chết chóc trang ma gì mà vốn thứ đám cưới ông hỏi rồi những gì đó giữ vốn cái. Chứ còn nhớ ông tám nó trả lời là người chết rồi còn thêm đậu nó xanh nó đỏ và đứng hàng nam hàng nữ còn gần ra
hơn. Mấy nam mấy nữ là trong cái lúc xác chết là hấp hối đó. Mình đứng hai bên, mình người tu vô vi mình tưởng niệm, đội cái nón đó để tưởng niệm cho nó phân biệt cái luồng điển mình xuất ra, rồi dẫn người ta lúc người ta lâm chung, dẫn người ta đi lên thay vì người ta đi xuống, thay vì đợi mấy ông thổ địa, ông thổ thần dẫn đi, mình dẫn giùm được, đưa lên thôi, lên trên Phật sự họ dẫn đi.
Tức là nếu mà mình hay tin là người ta chết rồi thì mình khỏi làm gì?
Chứ rồi mình chỉ cầu nguyện cho họ thôi. Mình cầu nguyện là cái tâm mình hướng về thiện lành, là cái từ trường mình tốt, mình chiếu cho họ được ấm áp với người chết lạnh. Mình có tâm hướng về họ, họ ấm áp.
Cái nơi này không muốn biết cái linh cảm có phải liên hệ với tâm linh không? Nếu có liên hệ thì làm sao có thể phát triển cái đó?
Chỉ có càng tu càng thanh tịnh như tôi nói hồi nãy, chứ khỏi ngược lại chính mình thì trật tự nó mới hồi sinh. Đó là hướng về con đường tâm linh. Không có linh cảm làm sao tiến vào tâm linh được, phải có linh cảm. Mà người tu vô vi hồi nào giờ không làm thầy tướng, nhưng mà tu lập lại trật tự rồi, nhìn mặt người nào tự nhiên tâm thanh tịnh đó, các bạn chiếu trở lại hiểu người đó đang lo âu. Đó, trong lúc đó mà tu thiền một thời gian, tự nhiên chư Phật sẽ dạy cách chiếu đi, nói mà không có động người ta, nói và giúp đỡ người ta, khuyên người ta, thấu triệt tình thế để người ta tự đi. Thì lúc đó thì tự nhiên có khoa học to giữa đồ điểm tự bị của chư Phật, chư đồ của Phật sự, chư đồ trong mà hiểu nhiều hơn. Không cần học thể tướng mà nhìn mặt biết, cái đó mới hay. Vì mình mỗi đêm mình làm pháp luân thường chuyển là cơ là khối óc trong là sáng suốt của nhiều miếng kiến vô vi chiếu được thấy hình rồi. Cái dày công làm tự nhiên nhìn này biết. Nó liên hệ với tâm linh. Cái xác cũng liên hệ với tâm linh. Xác có trả lời thì tâm linh phát triển nhanh. Xác không có trả lời thì tâm linh bị trễ.
Câu hỏi nhờ thầy minh giải cho con. Một, con tu thời gian, con ngồi thiền, con thấy đi đến một nhà hình như là nửa mặt trăng, có ba ông mặc y phục như là hồ quán, và có một bộ kỹ tràng nhỏ vừa nói chuyện vừa uống nước. Thưa thầy, đó là ai?
Cảnh tiên, địa tiên cũng có mà thiên tiên cũng có những cảnh đó.
Lúc con ngồi thiền, có một bàn tay đưa cành bông cho, rất là thơm, như vậy là ai?
Đó là Phật sự, người ta độ mình tiến. Mình thanh nhẹ đạt tới đó là Phật sự tới độ.
Lúc con ngồi thiền, con nhìn lên trên, thấy một vị đứng ở trên cao chỉ xuống, bảo rằng ráng ngồi thiền đi.
Đó là tiên, bên trên thiên tiên người ta chiếu cho, dẫn dắt mình tiến qua, chỉ đường mở lối. Khi mà thấy những cái đó là dũng mãnh tu hơn, vì nhận định là cái pháp mình đúng, phải hành đi và cố gắng đi nữa, vì phải dày công mới đạt pháp. Mỗi mỗi phải điều dày công, không nên bê trễ nữa.
Khi muốn du lịch từ nước này qua nước khác phải có sổ thông hành, vậy thì khi hồn bay từ nơi này tới nơi khác có cần điều kiện gì không?
Có, nó phải có trình độ nó mới đi được. Trình độ cố gắng tu học cũng như là làm passport. Những người mà muốn đi qua xuất ra xứ ngoài thì cũng phải có tiền. Bạn có điều kiện này kia cái nọ mới lên máy bay tới xứ người ta, mới có visa rồi mới vô nhập cảnh. Thì mình đằng này mình tu thì cố gắng tu thì cái tình số điểm quan nó càng ngày nó lên cao, nó thích hợp với trình độ đó thì tới đó là tự nhiên là mình đi được, mình không được đâu. Cho nên những người mà đã xuất ngoại thấy rồi, như tôi tới Hồng Kông thấy lạ, nhưng mà ở thời gian thấy quen, thì những người Hồng Kông cũng giúp đỡ mình được vậy. Đi qua Mỹ thì người Mỹ cũng giúp đỡ mình được vậy. Mình tu trình độ mình càng ngày càng cao thì chư Phật, Phật sự đã giúp cho mình. Tùy theo trình độ của Phật sự. Phật sự không phải là một trình độ, nhiều trình độ khác nhau.
Đến một lần nữa mà con ngồi thiền á, thì tự nhiên trước mặt con, mặc dù con không khi nào ý tới, nhưng mà trước mặt con hình như là có một vị Phật mà thường thường giống như là Đức Phật Thích Ca đối diện trước mặt con. Và sau đó một hình hài thứ hai, thì có thể con nghĩ rằng có nhiều khi con nhìn thầy bao nhiêu thì con lại tưởng tượng như là cái hình đó là một người thứ hai bên tay mặt, và trước hình con là Đức Phật Thích Ca dưới ánh hào quang. Thì thường thường con nghĩ rằng theo trong kinh sách, và cũng như có nhiều khi mà con đã được gần tiếp xúc với quý bạn đạo và con có hỏi qua đó, thì điều đó con nghĩ rằng có nhiều khi cũng không nên hỏi, mà con chỉ coi theo trong sách vở thì nói luôn luôn mình đừng có để cái dòng tư tưởng để mà mình nghĩ ngợi tới cái gì, thì điều đó làm như là mình hoàn toàn chưa có thật tâm. Vì thế mà hôm nay thưa vậy mà ngày hôm nay con sung rất sung sướng được gặp thầy, con trực tiếp để xin hỏi thầy minh giải cho câu thứ hai mà con hỏi vừa qua nữa. thì điều đó là cái gì xin thầy?
Cái đó là cái duyên thật sự người ta độ. Đến ta độ mình thoáng qua rồi thôi.
Mình thấy như studio tôi lên chiếu này.
Đây là chuyện của mình đạt.
Thầy so sánh có khi chúng con thiền, chúng con có nhiều câu hỏi, cũng có nhiều câu giải đáp, thầy giải đáp, thầy làm sao chúng con biết mà cái câu giải đáp nó đúng hay là sai?
Nó giải đáp nhiều cách, giải đáp mà nghe trong lỗ tai đó là tà, không có chánh. Mà khi con nghĩ, tự nhiên con sáng suốt thêm, đó là cái phần thanh quan con lên. Và con cố gắng, khi mà con nghĩ con cố gắng là con được trên chiều, trên chiều. Chỗ giới từ nào cũng có bạn độ chúng ta. Thật sự. Con hiểu không? Thì tự nhiên con sáng suốt vào cái việc đó từng biết rồi mà tại sao phải hỏi. Ví dụ như vậy. Đó là cái câu trả lời trực tiếp tâm tâm tương ứng. Vì trung tâm của con phát lên thì trung tâm sinh lực chiếu ánh sáng liền. Tâm 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 con hiểu liền. Đó là sáng suốt của vô hình. Còn nếu tôi muốn hỏi cha việc này thì cha trong lỗ tai cha nói cái đó. Chắc đó là. Đó là con ma. Không phải chánh. Con gặp những trường hợp nào? Trả lời bằng trường hợp nào?
Có khi con muốn suy nghĩ chuyện gì thì tự nhiên cái sáng suốt nó cho
cái... Cái sáng suốt đó là đúng vô hồn. Còn khi mà nói trong lỗ tai, không nên được. Đó là thần kinh suy yếu rồi.
Thầy câu này, tư thầy trượt là gì?
Trượt là cái xác của anh đó. Nó rất gần, xác anh là trượt.
Yeah.
Từ đầu chí chân anh không có chỗ nào thanh hết, anh rờ đâu, rờ được. Rờ má được là trượt, cái âm là trượt. Cái bàn thì được, bàn tay, cái thịt ra được, đó, âm là trượt. Nhưng mà trượt chứ thanh không quân bình thì chúng ta không đi đứng được. Không phải chê trượt bỏ trượt, không, trượt làm việc thứ trượt và thanh làm việc thứ thanh. Có trượt có thanh mới có quân bình, mới có con người tại thế gian. Còn một thánh nhân á, thì vượt trượt về thanh điểm giới. Theo mình nắm được cái chủ chất âm dương, lúc đó mới có phép tắc, mới trở nên thánh, thánh nhân. Tiền phải có phép tắc, Phật phải có phép tắc. Thì lấy ở đâu làm phép tắc? Lấy cái nguyên lý của âm dương làm phép tắc. Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đạo này, chúng mới nắm được cái quyền âm dương trong cái cơ thể này, điều khiển nó được. Là phép tắc ta nắm đấy. Thì lúc căn lục trần phải tuân lệnh và phải nghe. Nó đòi hỏi dục không có việc, cho phép mới được, không cho phép không. Thấy chưa? Nắm rồi. Còn người thường kêu người ta, ơi, anh ngưng cái vụ đó nó không được, không, tôi không ngưng được. Là nó không nắm được cái chủ quyền rồi. À, nó không nắm được cái quyền năng âm dương của nó rồi, thì nó làm không được. Còn nó nắm được quyền năng âm dương của nó thì nó mới làm được. Cho nên chúng ta tu đi lên đi trung điểm bồ đạo, chúng ta mới... Ở chỗ đó, người chỗ đó mình nắm được cái quyền năng trong nội tạng và điều khiển nó được. Nói cái tiểu thiên như thế này, mà muốn lên trời phải có quyền năng. Không có phép tắc làm sao đi được, phải học. Nhưng mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật này là qua. Khi qua là Phật sự sẽ diễn biến và giúp đỡ chúng ta trở nên căn bản quyền năng sẵn có của chúng ta, đi theo tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Chứ không phải tôi lên trời, tôi muốn đi đâu đi cũng phải tùy theo cái trình độ trật tự. Đâu có làm vậy được.
Sáng cho con hỏi một điều nữa. Hôm lúc con đi chơi Đức á, con gặp một người quen. Họ tới nói con họ cũng học một phương pháp thiền. Nhưng mà con không hiểu là họ phương pháp thiền như thế nào. Nhưng mà họ có nói cho con là khi mà họ thiền đó, đến một lúc nào, thí dụ như bây giờ họ giảng cho con nghe là con thiền đến một lúc nào, con ví dụ như con muốn đi đến một điểm A đó, từ con đang ở A, con muốn đến một điểm B, thì bây giờ con thiền con tự con tập lấy, ổng chỉ nói là ổng sẽ chỉ cho con cái đường đi, là bây giờ muốn đi đến A thì đi cái xe như vậy, thì con nói là bây giờ nếu muốn đi từ A đến B anh chỉ cho tôi lên cái xe tôi đi như vậy, nhưng mà đến B đó, tôi không sẽ không biết đường đi như thế nào nữa thì sao. Thì ông nói là trong lúc mà anh thiền đó, anh sắp sửa đến một điểm B đó, thì sẽ tự nhiên trong cái tâm, trong lúc mà anh ngồi như vậy, sẽ có sẽ xuất hiện một cái điều, một cái người hay một cái gì đó hướng dẫn anh đi qua khỏi cái điểm B đó. Cái điều đó có đúng như vậy không?
Đúng như vậy. Cái đó những người mà thiền đúng pháp đó, ta lên đó có Phật sự, ta độ, ta tới là dẫn dắt, à, phải tiến về cái đường nào. Cho nên chúng ta không phải là học có một ông sư, mà có người muốn thành đạo trăm mấy chục ông sư, cả ba cõi mới thành đạo. Nhưng mà tùy theo cái trình độ tâm thức của mình. Cũng như còn nói tới Tây Đức thì dân Tây Đức độ mình cái gì? Bây giờ sau này tôi đi tới Mỹ, Mỹ độ tôi cái gì? Và tôi là người ở thế gian, mà tôi đi tới Trung Thiên thì người Trung Thiên giúp tôi, Trung Thiên giúp tôi. Đó là Phật sự. À, tôi lên tới Bồng Lai Tiên Cảnh cũng có Trung Thiên giúp tôi. Tới đâu cũng có sẵn sàng có người ta giúp mình, chỉ mình tới hay là không. Cho nên ta kêu tu thiền để lập lại quân bình, rồi mới tiến tới đó, người ta mới cứu độ cho mình. Chứ không phải ngồi ở đây và cầu nguyện rồi người ta cứu độ, không có. Nếu cầu nguyện được rồi thì người ta đã thành đạo hết rồi. Phải hành đi tới, cho nên phải khổ, phải buông bỏ. Ở thế gian cho là khổ, thiệt thòi, nhưng mà mình buông bỏ. Mình không có ôm cái mê chấp ở thế gian. Và cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình phải quán thông và giải quyết lên. Thì từ lúc đó mình nhập vào trong cái khối sáng suốt hơn, thì khối sáng suốt đó sẽ chiếu được. Đâu đó đều có trật tự. Chứ không phải là nói tôi tu mờ ảo để tôi cầu xin ông đó tới trật. Hãy cầu xin chừng nào là con ma nó tới. Thấp hèn mới cầu xin. Dũng tiến là phải hành đạt, hành đạt. Dũng tiến là phải hành để đạt. Phải dấn thân vô khai triển cái phương thức mà mình đang hành. Bây giờ ông chỉ bây giờ thiền thì tới mức đó có người ta độ, vậy chứ cái phương pháp thiền của ông bằng cách nào? Ta hỏi ra quên ông chỉ bằng cách nào. Cái mà khứ trượt lưu thanh thì được, giải được cái trượt đi, lưu cái phần thanh thì được. Còn rước cầu sinh là đem phần trượt vô, mà trong lúc tôi chưa thanh thì trượt không trượt cái gì. Mà lúc tôi giải quyết được cái thanh của tôi thì tôi sẽ rước cái phần thanh. Cái đó là tự động automatic nè. Còn nếu mà tôi không giải quyết được phần trượt trong cơ tạng của tôi là tôi chỉ rước phần trượt vô thôi. Làm sao tôi thắng được? Mà tôi nói chuyện gì trời, tôi nói chuyện Phật sự độ tôi phải giải quyết cho phần trượt thì tự nhiên tôi tới chỗ đó Phật sự mới độ được. Xin Chúa Chúa chiếu mà tin Phật thì Phật độ. Phải như vậy. Nó rõ rệt. Đức tin không có bỏ được. Người nào có đức tin hướng về Chúa cũng vậy, nhưng mà có quân bình rồi cũng đạt đến như nhau. À, tu Phật cũng vậy, quân bình mà đi tới, chứ không phải là Phật quyền nhiều hơn Chúa, Chúa quyền nhiều hơn Phật. Con người chỉ lập được trật tự cho chính mình được rồi, Chúa Phật mới độ.
Tức là mình phải chọn cho mình mục đích nào mình đi thì
mình phải... mục đích mình phải quân bình, không phải mục đích quân bình. Cái đức tin của mình cũng như anh thuộc về Chúa thì anh phải luôn luôn hướng về Chúa. Thuộc về Phật anh phải luôn luôn hướng về Phật, truy nghiệm cái đường lối giải thoát đó vô cùng và sống động, không có bị sanh tử luân hồi. Thì đức tin phải mạnh như vậy. Rồi bây giờ mình phải lập lại trật tự cho cơ tạng mình, cho cái hồn nó ổn định, nó mới đi học đạo được. Con hồn cứ nay lo này mai lo kia làm sao ổn định? Không có ổn định làm sao học được, xuất ra được mà đi học đạo. Cho nên mình đến đây được, chứng minh ở thế gian không có ai có thể chế mình ra được, thì xác nhận con người tại sao người ta không có thể chế được. Cái xác con người chụp hình định chụp được, nhưng mà chế ra con người đứng như vậy, nói chuyện như tôi ngồi đây là không được. Nó chế không được. Thì con người có cái hồn làm chủ cái xác, chứ không phải cái xác không. Nó có tâm linh, có thể xác, nhưng mà cái thể xác này kêu nó vật thể. Nhưng mà vật thể ở thế gian chưa chế được, bao nhiêu tỷ đô la cũng chế không được. Thì sự siêu diệu này từ đâu mà hình thành?
Là kế bằng cách nào mà ra được một cái hình như thế này và nói chuyện như thế này? Thì từ ba cõi cấu trúc, từ siêu nhiên, từ đại thanh tịnh mà chia sớt, chia sáng thanh tịnh nó khó lắm mọi người. Khó rõ ràng, sau cơn đau khổ, mình nhìn nhận sự tha thứ. Sắp chết ai cũng muốn tha thứ để chuộc tội, không muốn ràng buộc bất cứ ai. Đó là cái mầm mống từ trong thanh tịnh. Thì mọi người cũng từ trong thanh tịnh mà đó, từ mọi trạng thái hình thành cái thể xác con người, có hiện diện trên mặt đất. Nó quy bao vô cùng mà không chịu trở lại với chính mình, không chịu tìm hiểu rõ mình hơn, mà cứ tìm hiểu người khác là cũng như bỏ mình. Làm sao mà mình đạt được? Mình phải trở về với chính mình thì mình mới đạt được, mới tiến thân được. Đó là trật tự của vũ trụ này. Cho nên anh nhìn cái cây này nó có cái màu của nó, cái bông kia nó có cái màu, không có lẫn lộn được. Nó cũng từ mặt đất lên mà không có lẫn lộn. Phần nào theo phần đấy, tiến qua theo trình độ của nó. Còn mình cũng có vị trí mà mình không chịu, mình khôn hơn con người, khôn hơn cái cây, khôn hơn vạn vật. Mà có cái miệng, có cái óc, mà cái miệng ăn tầm bậy, cái óc nghĩ bậy là giảm thọ chết sớm. Mà cái cây nó cứ giữ luật, nó đi lên nhưng mà nó sống ngàn năm. Còn mình có cái óc thông minh, phần thông minh hơn nó, chặt cái cây, hạ cái cây xuống làm cái ghế ngồi cũng được, nhưng mà thua nó, thiếu thật thà thua nó, không chịu thăng hoa đi lên. Cái miệng nói bậy, ăn bậy, bị kẹt, không thiếu được. Cho nên mình phải nhìn lại bản chất của mình, và nhìn lại khối óc của mình, nhìn lại hành động của mình mới sửa được. Người tu là vậy, tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là mang danh tu để hiếp người khác, không có được vậy. Tu là phải học nhịn nhục tối đa, sửa chữa sự sai lầm của mình. Lúc nào mình cũng sai, đừng cho mình là đúng, thì nó mới giao cảm với chúng sanh bằng cái thức bình đẳng với nhau. Không có người này hơn người kia. Thì lúc đó mình đạt được cái gì, mình chỉ nói sự thật như vậy, con người tôi như vậy và đạt được như vậy, tôi đi nói như thế nào hơn nữa tôi không biết. Đừng có bày đọc sách tùm lum rồi nói tùm lum nữa, rồi sanh hại. Nói một đường là một ngã không trúng. Nói tôi là nhẫn nhưng mà không học nhẫn, không chịu nhẫn. Nói tôi hòa mà chưa chịu hòa. Phân cách không được. Đâu đã có luật hết á. Chúng sanh xuống thế gian này mang cái xác này có cái luật nhân quả. Ăn nhiều đau bụng, để chạy, nói nhiều khùng điên. Nói vậy là khùng điên, không mở trí. Đó, mình thấy có luật đàng hoàng, luật nhân quả đàng hoàng. Mình ốc mình nghĩ hại ai là tức là rốt cuộc là hại mình. Cả ngày mình chỉ nghĩ là tôi mà mưu mô, tôi hại cái gia đình đó cho nó tiêu trang này kia cái nào. Thì sự mưu mô của mình nó làm cho cái thằng khối óc thần kinh của mình càng ngày càng bất ổn, càng yếu đi. Thì rốt cuộc là mình thành không, những cái người bị hại đâu có biết. Mình mưu mô muốn hại người ta, muốn phá hoại người ta. Thì cái mưu mô đó nó sẽ trở lại với mình và nó giết mình, chứ không có phải là mình giết được người khác. Cho nên người tu vô vi không sợ. Nhiều người nói ờ tôi sẽ hại vô vi tiêu này như thế nào, người ta thấy rõ. Người nào mà nghĩ chuyện hại người ta là nó sẽ tiết lập độc chất độc ấp và nó sẽ hại nó, chứ không có phải người vô vi bị hại. Người vô vi chỉ xóa bỏ, giải tỏa tất cả những phiền muộn sai quay của nội tâm, không có nghĩ chuyện hại bất cứ ai. Nó khác ở chỗ đó. Cho nên nhiều người đã khép cái đám vô vi này vô, cũng như là những người làm chánh trị rồi này kia cái nào, không có, vô duyên thì không có. Nó đã từng làm chánh trị, nó đã khổ đủ nhiều rồi, nó bây giờ nó thấy cái khổ nó không cần mang nữa, không cần thiết nó, và nó giải cái nghiệp tâm, nó bỏ khổ não phiền quấy trong nội tâm của nó bỏ hết để nó được thăng hoa đi lên. Nó hướng cái phần nhẹ, nó phải làm cho nó có. Nhưng mà chúng sanh ở thế gian mà có một kỹ thuật làm như vậy, có thể ảnh hưởng biết bao nhiêu người và cứu giúp biết bao nhiêu người. đang bị mắc phải cái tâm mình hiện tại.
Thưa thầy, thầy nói là mình hung thu thì Phật đi ngang qua cũng không cứu mình được. Như vậy thì mình tu đến trình độ nào thì Phật sẽ cứu mình đi?
Mình đi tới cái luồng thám nhẹ tương đồng thì có trình độ lên cao Phật, nhiều từng lớp Phật chứ không phải một thứ Phật đâu nha. Cho nên ở thế gian hỏi anh đạo gì Phật tử, nhiều từng lớp Phật tử nó khác nhau, thì cứ từng điểm mình tới đâu, tới đó có người giúp thôi. Trình độ mình tới đó thì có người đã giúp, còn trình độ mình không có tới mình kêu ông Phật siêu cao mất công, có lợi lộc gì hết. Con tổ tạng ở sát bên mà ông kêu kể đi kêu ông Phật Thích Ca những nơi xa chưa không có bao giờ đạt được. Người có thanh nhẹ làm sao ta ban cứu cho mình, mà mình muốn thanh nhẹ mình cũng nhận được sự ban cứu của họ. Những người tu vô vi đây tu lâu nghe văn lâu bây giờ mới hiểu được gặp nạn cái gì tôi nói. Mọi những người mới vô nghe chưa hiểu tôi nói gì, nói gì nói trời biển mây gió đồ không thì không hiểu gì, mà nó có trình độ nó bắt được
thì thầy có giảng là có khi thầy thuyết pháp thì có những bậc chư tiên ở bên trên đến nghe, những chư vị đó đã được thầy mời đến hay là họ có thể tự do đến nghe?
Có một số tự do đến nghe và có một số tới hỗ trợ giúp đỡ cho bạn đạo vô vi và ban chiếu nhiều câu hỏi họ nghe không hiểu rồi một chặp họ hiểu, là nhờ những vị đã đánh thức ngay trong luồng điện họ. Ngay bây giờ có nhiều vị.
Thầy, đó có phải là Phật sự hay không?
Phật sự. Trong cái môn phái nào cũng có. Ngay trong nhà thờ có, ngay trong chùa cũng có. Môn phái nào cũng có những vị thiên liên hội tụ trong cái lúc giảng pháp để độ tha.
Ba niệm Phật có nhiều tầng giới hay không? Nếu có thì mỗi khi bước qua một cái tầng giới mới thì người tu có gặp khó khăn hay không? Trở ngại trồi sụp.
Có chứ. Người niệm Phật mới sơ niệm thì nó mở cả đây cũng như cái bầu trời của cái tiểu thiên địa. Nó thấy nhiều sao, thấy mây, tươi đẹp sung sướng, mặt mày nó lúc nào hứng khởi và tươi trẻ. Ngồi đó nó nghĩ niệm Phật thì tâm cái chỗ này nó mở. Tức là cửa trời của tiểu thiên địa. Rồi đi lên tới trên cao nữa, nó niệm, nó rút tới cái đầu, chuyển cái đầu nó, thì lúc đó nó thấy rằng nó xuất ra đi ngoài. Nó thấy phạm vi rộng hơn. Rồi từ nó quy về đảnh lễ được Phật rồi, Phật giới, lúc đó là khác. Nó phải thay đổi. Những cái màn mỏng nhất của điểm quang nó cũng có thể vượt qua được. Nhưng mà bây giờ tu mới niệm đây rồi thấy cái màn mỏng nhất của điểm quang, thấy vậy mà qua không được. Thấy hình ông Tám nó mà cũng tới nói chuyện ông Tám không được, là vì mình bị cái màn hiểm trở. Cho nên niệm lên nó càng ngày càng lên cao, càng ngày càng lên cao, lên mức cao thì tất cả đều gần mình hết. Tôi một sắc. Mình thấy chỗ này không? Cho nên lên tới trên phải học về cái điểm ở bên trên Phật sự sự giáo dục. Và ở đây tôi nói rồi, cái thằng bắt trước làm bậy cái gì trẻ không nói được cái đó. Cái phần đó là ở bên trên thầy lập lên rồi nó học hai. Cho nên chỉ tóm tắt nói cái giờ Nam Mô là sơ học hai di là học luật là học luật chính định, đó là tóm tắt. Ông Tư là tóm tắt đem xuống nói như vậy, nhưng mà trên kia là còn chiếu khác nữa không phải bao nhiêu đâu. Lúc đó là đi tới đâu chỉ dùng có cái khí giới tình thương đó mà phổ quá tăng giới chỗ nào tiên được không bị kẹt nữa.
Mà tại sao có khi mình thấy như là mình đã đạt được sự thanh tịnh trong cái Nam Mô Đà Phật, nhưng mà lại có khi như là mình bị trồi sụp là sao?
Phải thử thách. Nếu không thử thách làm sao mà con chịu ôm khi nhớ đó. Bây giờ tôi thanh tịnh, tôi thấy tôi thanh tịnh hoàn toàn sung sướng. Nhưng mà chút nữa thử tôi nhau rồi. Tôi thấy tôi có ôm cái thanh tịnh đi trong cả một cuộc hành hương này không? Cuộc hành hương phải có dãy đầy thử thách. mới chứng minh được sự thanh tịnh của hành giả. Còn nếu không có thử thách đâu có chứng minh được sự thanh tịnh của hành giả. Đương nhiên là không.
Mỗi ngày có 24 giờ, con muốn tu. Con xin hỏi, dành bao nhiêu thời giờ để công việc tu hành có sự tiến triển?
Một ngày 24 tiếng đồng hồ, thì chúng ta cố gắng nâng phần đầu dành được một tiếng đồng hồ cho chính mình. Chúng ta có cái thân xác là tội nghiệp, 24 tiếng đồng hồ, dục, tiền, tình, duyên nghiệp đều hành hạ thế xác. Bây giờ chúng ta nướng cho một tiếng đồng hồ để cái thể xác trong đó nó hòa khôi phục lại một phần. Hôm qua khoảng 4 tiếng làm một dành một tiếng cứ rồi lần lần ta đi lần thêm đi tới càng ngày càng thanh nhẹ, công chuyện đời nó sẽ bớt, nó sẽ bớt và chúng ta sẽ có cơ tu. Nó bớt một cách kỳ lạ, quý vị sẽ thấy ngạc nhiên. Tôi trước kia tôi là người tu, tôi ở trong nhà, rồi thôi tôi thấy cấm cao ngạo mạn, ghét người tu, nói tu là tôi không chịu. Mà tôi nhập cho tôi tu pháp này, đóng cửa tôi cũng chơi ra, đóng cửa ngày đêm lo tu. Mình phải cần nhiều giờ mới sửa tâm thân được, tôi mới sửa đâu hoàn nghị, tôi mới ra xã hội, quyết tâm gì vậy. Thì vợ tôi là bà Tám này, đập đầu tôi là lấy chổi lông gà, đúng vô lỗ mũi tôi vẫn chỉ. Tôi cảm ơn bà, tâm tôi cảm ơn bà. Tôi mới Thích Thích Ca thiền giữa rừng kiếm một cắn mình này, bà thương mình, con muốn mình bỏ tu để con âu yếm hơn. Tôi thấy là trong tình thương của gia đạo tôi phải tập cái người khác giận lắm, tôi mà bị phá đi chửi nhiều câu gắt lắm. Tao nuôi con chó còn sướng nữa mày. Nếu ngoài mà không có giữ cửa, tôi chỉ ngồi và tôi cơ hội nhập. Tôi thấy đó là ân sư giúp cho tôi tiên. Rồi mỗi ngày tôi biết những ký được bạn làm tùm lum không cho biết nữa. Nhưng mà tôi vẫn cảm ơn. Ngày hôm nay tôi thành công nhờ bà Tạo. Vì tôi thấy đó là vì ân sư tôi kích động tôi để tôi tiến về lại một thành tựu. Dạy công không dám ăn cơm bởi vì mình không có làm tiền. Ăn cơm một trái cà, có đồng bạc mua 10 trái cà để mỗi ngày ăn. Ăn mà ăn 3 giờ kia giấu, không cho vợ biết. Vì vợ biết làm gì lúc lúc phá làm phá sớm, ông tu nửa đêm không cho ta ngủ. 3 giờ kia tôi dậy không ra. Rồi tôi bỏ tôi ra ngoài nữa. Tôi đi tôi nghĩ đến Thích Ca, tôi nghĩ chuyện trời Phật. Tôi đi từ trận thức, đi xuống ra cao, đi gặp ông nội thần Thảo. Tới đó mình chưa chắc nhiều. Nhà ta quan ước mình đứng ngoài có ngó thôi. Ông thấy tội chú bắt vô. Rồi cũng liên trả nó hai bạc câu. Rồi mình cũng đi về. Mình tâm mình muốn tầm đạo, không phải tầm tiền. Không còn biết tới thân xác nữa. Đi về tới chiều mới về tới nhà. Chỉ uống nước qua ngày thôi. Không dám động tới tài chánh của gia can, vì mình tu gia can không thích mà. Rồi tôi muốn nói sau này cái nhà này sẽ thành cái chùa. Rồi lúc đó bạn đảo đông tới hàng ngày tới thì bà Tám phục vụ, tôi có nước trà, bà quý cái nhà phải chùi đất sạch sẽ. Mình cứ rủ cái thứ gì mà đi vô dơ nhà dơ hết này chửi nữa, thì tôi thấy bà cứ phục vụ đi. Bạn đạo tôi cũng không bỏ bà. Bà phục vụ sau này bà đi khắp năm châu và đi du lịch, người ta sẽ cảm ơn bà. Bà không có biết cái này. Mà trong lúc đó tôi không có tiền mà tôi dám nói câu này. Thì sau này ra ngoài này đưa bà đi khắp năm châu. Yeah. Chính đích thân bà quỳ trước mặt tôi, xin Đức Phật cho con tu. Tôi không phải thầy bà. Bạn đạo là thầy bà. Phật tin bạn đạo để học đạo. Tôi không phải là thầy bà. Chúng ta còn sống, tôi nói gì sự thật để cho mọi người thấy và hành. Mình có dũng chí, mình hành mình sẽ đạt. Và nếu mình yếu ớt là mình chỉ tự hại. Mình thấy trời đất cấu thành
cơ thể tinh vi nhất ở thế gian này, khối óc tinh vi nhất, không có một vị bác sĩ nào có thể chế khối óc chúng ta được, bác học nào có thể chế khối óc chúng ta được, thì chúng ta một khả năng vô cùng. Mình tin cái đó mà thực hành trở lại với trật tự mà thôi. Cái của chúng ta sẵn có nhưng phải xin, không phải xin ông Phật. Lên tới trình độ đó thì có Phật sẽ độ chúng ta. Thì quý vị đang tới quy trì thì có người quy trì giúp, mà tới Úc Châu có người Úc Châu giúp, mà không đi tới thì không ai giúp. Cái đó là đương nhiên rồi. Phải thực hành tin tưởng tôi đi tiến là vậy. Chứ tôi tin tưởng nếu tôi đi được, tôi nói tôi ở chỗ đó được, tới đó tôi giúp, tôi rước vô vô nhà uống nước trà, mà không tới đó làm sao tôi rước được. Tôi tin tưởng là tôi phù hộ, đó là sai. Phật cũng có phù hộ, không có ông Phật nào phù hộ như nhân gian hết. Phật là giải nghiệp để tu tiên, thì mình tu để giải nghiệp, mình phải tiến tới đó thì mình mới gặp Phật sự dẫn dắt đường lối đi tới, đi thẳng đi quẹo trên đó Phật. Tới đó ngài mới khả năng độ chúng ta. Ở đây mà réo ngài mất công mà thôi. Cho nên họ đã réo Thích Ca bao nhiêu ngàn năm nay, họ đâu gặp Thích Ca, rất ít người đâu. Vì ý lại sự phù hộ làm ăn cho khá, gia căn vương yên, giàu có, và tôi không chết nữa. Ông Phật còn phải chết mà, người thế gian muốn không chết, muốn Phật độ thì không chết, phải tham, tham vô cùng.
Thời gian sau này đó, con hay có cái trạng thái gì nè, là khi mà con bị mà tai nạn gần, ví dụ ngày mai con bị có xảy ra một cái tai nạn gì đấy ha, thì tối con ngồi thiền thì bộ đầu con nó có một cái sự thanh nhẹ, trong mấy tiếng đồng hồ con ngồi thiền thì nó có sự thanh nhẹ đó, thì con rất sợ, con không biết cái đó là có phải là con sợ cái trượt điển, con sợ
không, sự thanh nhẹ đó là thăng hoa trong cái công năng công phu của con đã có. Thì ngày mai nó phải thử con. Nhẹ con giữ được nhẹ không? Nếu không thử làm sao con biết con giữ được không? Cái tai nạn nó xảy tới mà con động loạn, con thấy là con mất cái thanh đêm hôm rồi. Và đêm hôm con ngồi con cảm thấy thanh, con sung sướng, con muốn có cái đó đời hoài hoài đời đời. Nhưng mà mai nó thử con động loạn. Cho nên thử để con nắm chắc và con sẽ đi. Cho nên người tu vô vi tối nay thanh nhẹ là ngày mai có chuyện. Có chuyện á. Có chuyện ta tới ta chập ta phá hay chuyện gì nó xảy tới cho mình. Để coi thử tâm mình có động không. Tâm mình có thanh thản như đêm hôm không. Mình có ôm giữ cái sự thanh cao đó không. Đó, khi mình giữ được mình ăn năn tu nữa. Kỳ này cho thử chấp đó. Cho nên con thấy rằng con ngồi con thiền đó tưởng là không có ai. Tôi có mình tôi ở trong phòng, có chứ, có tiên Phật, ta có chừng mày, có Phật sự, ta có chừng, ta thử con hiểu không? Cho nên khi mà con có tâm và quyết tâm tu thì luôn luôn người ta túc trực để ta thử con, để cho con thăng hoa, tiến hoa. Cho nên nhiều người, tại sao tôi không có học, tôi tu tài, tôi không có giỏi, mà sao bây giờ tôi nói đạo thao thao quá vậy? Ai? Cho nên mỗi khi con thiền, con đang đi học đó con. Và những người đó là những người khôn ngoan thông minh đang dạy con phóng những tư tưởng thanh nhẹ để con được tiến hóa. Cho nên con cố gắng giữ lấy phần thanh sạch của chính mình và cứ đi mãi mãi như vậy, con sẽ gặt hái vô cùng cao đẹp trong tâm thức.
Cái đó là không có sao thầy, con
không
sợ
sao?
Con sợ cũng như cái lần điện cái thanh nhẹ đó, không biết là con sợ có trượt điện không, con sợ à, lắm con.
Trượt điện là khác. Của trượt điện là nó làm cho con, nó nói trong lỗ tai con phải nghe lời ta phải giúp con như thế này, còn vô vi không có, phải trực diện với nhau nói chuyện, thấy không? Không phải nói trong lỗ tai, nói lỗ tai là ta, và trực diện với nhau, à, người là ai? Tiên Phật thánh thần đứng trước mặt nói chuyện, tâm của chúng ta luôn luôn hướng về sự thanh tịnh trực giác học hỏi, thì con không có hoang phí trong kiếp tu này. Nếu mà con ý lại rồi là con nó nói gì thì hay, nghe nói gì có nấy, nhưng mà rốt cuộc con là âm binh của một cái đạo pháp vô hình đó thôi, chứ không có sự thật. Một cái sự thật của vô vi là phải diễn kiến rõ rệt, không có nói lão được, con hiểu chưa đó không? cho nên phải dạy con bất cứ giá nào tôi phải diện kiếp, bởi vì tôi có hồn và hồn tôi sẽ trực diện với những cái hồn mà đã tiến trước tôi, chứ tôi không phải lệ thuộc như vậy được, làm tôi mờ ảo và tôi không có tiến được. Tôi tin được, tin thét con, tin con nói gì đúng nấy, sau này con đi làm thầy. Làm thầy là bị khối trượt nó tới, nó kéo làm con xuống. Con là âm binh của tụi nó.
Vì vậy mà con rất là sợ là con không có tin, con rất sợ, con cứ niệm Phật con nói chứ. Con tự tu tự tiến chứ cái thanh nhẹ đó làm cho con có
không sợ. Niệm Phật tốt.
Dạ,
cứ niệm con niệm Phật để đi nữa. Phật. Càng thanh nhẹ vô cùng càng tốt. Thấy không? Rồi lúc đó con sẽ thấy. Và trong cái trực diện đó con cũng chưa có tin nữa. Phải thử thách nhiều lần. Cũng như ngày nay con gặp một vị Phật, chắc gì là Phật không? Con cứ niệm Phật con thấy gặp nó thay đổi. Nó thay đổi, ban đầu con thấy một vị Phật rất đẹp, mà bây giờ một vị đập Phật biến thành quỷ. Sáng con ăn năn con nhìn lại, tâm mình chưa có sạch. Cái tâm mình chưa sạch, tâm mình còn đậm thì nó biến ra quỷ. Chứ nếu mà mình tu cái tâm mình thanh sạch hoài hoài trong giây phút nào cũng vậy thì vị Phật đó là vị Phật. Bữa sau cô sẽ thấy rõ ràng. Con hiểu rồi đó không?
Cái này là cái tay mình để làm ấn tam muội, rồi mình tu thời gian lên nó gặp quỷ đánh mình chỉ đứng về cho mình làm gì hơn? Cái là ông của quan âm thanh nhẹ, không có được đánh người ta. Niệm Phật mà ấn vậy thôi là đủ rồi. Lúc đó có Phật sự dạy, chứ đừng nghe lời tôi. Tôi cũng học lắm của mấy ông, tôi làm gì đâu. Lên đó mình học mới ngon, phải không? Cho nên anh qua Washington, anh phải học tiếng Mỹ á, nói chuyện nó mới hay, phải không?
Kính thưa thầy, con sau một thời gian này, sao con thấy cái pháp luân thường chuyển con thấy nó như là cái bánh xe vậy đó, con hít vô cái nó vô một chút rồi nó thở ra, mà con hít hoài thì được vài, con không hiểu cái đó là con hít.
Cái đó con đã nhẹ rồi. Cái đó là sơ mơ con chưởng hưởng thanh khí bên ngoài, con dùng ý hít ngay trung tim bộ đầu, hít một hơi với lỗ mũi hai cái một lượt, con cảm thấy nó còn nhẹ nhàng nữa. Yeah. Con thấy không? Yeah. Làm ba lần mỗi buổi sáng như vậy. Yeah. Thì mình dùng ý chuyển nó được rồi. Chứ pháp luân thường chuyển, những người mới tu phải dùng lỗ mũi hít. Mà tu lâu rồi họ dùng ý, họ nói đầy rúng, đại ngực, trung lên bộ đầu, tự nhiên cảm thấy cái bụng nó lớn dần dần, cái ngực nó lớn lớn dần dần, nó tung lên bộ đầu, sáng cả bộ đầu.
Yeah.
Dùng ý, rồi đi tới chỗ gì? Nam mô là sơ hồn. A Di Đà Phật luôn. Đà Phật là thiền định. Mà khi cái ý con niệm nó rền, cảm mình cảm thấy nó rền cả càn khôn vũ trụ. Cái ý mình nằm mình nhẹ sáng hết. À gì cái chữ gì nó dài, tới lúc đó nó khác rồi, vì nó ở trong cái thanh tịnh ổn định vô cùng. Đà Phật là ý, dùng ý. Bây giờ tôi nói ra tiếng tôi dùng ý thôi thì cảm thấy nó sáng bừng hết, mình ngồi nó yên lặng, mặt mày nó tươi và nó trẻ. Thế chỗ đó, cho nên con đi từ giai đoạn một rồi tới trình độ đó, Phật sự sẽ chuyển cho con, chuyển ý lên học về nam mô và thay thế pháp luân
thường chuyển và thiền định.
Đó là cái trình độ thiên hoa ở bên trên, người mới không có người nào có thể học cái đó được. Nghe đây thôi, mà những người có trình độ họ sẽ đi tới chỗ đó. Đó là Phật sự là cái trách nhiệm dẫn dạy và dẫn tiến về lục địa, đương nhiên phải có.
Thưa ông Tám, với câu tự tu tự chứng cũng đúng, nhưng nếu cần tha lực của âm trên thì làm sao biết nếu, nhưng nếu không cần tha lực của âm trên thì làm sao biết được chẳng tà mà tu tiến?
Tha lực của ân trên thì chúng ta cố gắng tù tiến tới đó thì tự nhiên là bên trên người ta giúp, cũng như quý vị đang tới xứ Hoa Kỳ này thì quan người Hoa Kỳ ta giúp, không có tới thì sao ta giúp, thì quý vị mà đi lên tới trung thiên thì trung thiên có chi tiên để giúp, mà lên tới bồng lai cũng tất bồng lai có duy viên pháp của người ta giúp mà lên niết bàn có chư Phật là chiếu sẵn sàng lúc nào cũng có người ta giúp hết rồi không ăn có mà chúng ta bây giờ đi nói thế gian chúng ta đi làm lưu manh cũng có bọn lưu manh giúp đó. Ăn cướp có bọn ăn cướp giúp á có hết cho nên không nên cầu xin tha lực mà có khai triển khả năng sẵn có của mình hướng về con đường từ bi. Mình mọi trạng thái mình hành thì trong đó mình có lượng từ bi cao đi, mình hướng về lượng từ bi để vun bồi từ bi càng ngày càng nhiều hơn thì tai nạn sẽ không có và chúng ta sẽ được sự cứu mình của chư Phật. Nếu chúng ta thật sự trở về từ bi là được rồi, không cần phải cầu xin.
Là con vẫn muốn rằng để lâu lâu con muốn chuyện nào đó trong mơ con đọc thổ địa để nói chuyện đảm bảo với ông như vậy thì những mơ của con có thể thực hiện được không thầy?
Không có cái chuyện đó. Đừng có nghĩ chuyện đó. Mình nghĩ bây giờ mình đánh lễ Phật, mình gặp Phật là chi mấy ông đó. Gặp mấy ông đó thật tội rồi sợ cả đêm trực tu được. Tội nhiều lắm, tội giống như tôi đúng chứ hết. Báo cáo là chết tu mà còn giống như tôi báo cáo.
Là con hàng đêm lúc mà con thiền đó con hay mơ ước rằng có nhiều lần con nói muốn gặp con thổ địa để nói chuyện làm đạo giống cho vui thì hình như là sáng hôm sau đó thì có người đến nhà con cũng xin nói thẳng đó là anh ba một con theo ý con mua nghĩ đó có thể là ông thổ địa ông muốn mượn anh bá đến để mình nói chuyện với con cho nó vui hoặc là thông thả những cái ý nghĩ của con đó mà không biết rằng ý nghĩ con gì đúng không thầy?
Thì chỗ địa tầng gần mình nhất người đó cũng là báo cáo cho thượng đế có báo cáo đủ thứ sự vật muốn mọi tin tức nhỏ với ông đó. Thì mấy ông đó mà con muốn gì thì ta chuyển người, con muốn chuyển tu, ta chuyển người tu tới, con muốn gì nữa.
Cảm ơn thầy.
Thì mình đào sâu cái chân lý, mình có cơ hội học người, gặp người tu, mình đào sâu chân lý để mình thực hành đúng đắn hơn. Đó rồi mình mới thấy cái quyền diệu của trời Phật có. Người ta nói, chúng ta tôi sợ, thượng đế, nó cứ ở xa quá mà sao sợ. Thấy cha tôi nó báo cáo. Nó là như cảnh sát, mình cử một động ở trong nhà nó báo cáo. Ta muốn là nó báo cáo.
Cảm ơn thầy.
Cho nên các bạn học một khóa quy thức này gồm lại tất cả những cái gì quá khứ của chính bạn rồi các bạn mới lấy đó làm hành trang để tiến hóa. Rồi đây con đường đi trở về nguồn cội biết bao nhiêu sự trong gai tương tự những cái đó nhưng mà chúng ta không ngán vì chúng ta đã nếm qua rồi, đã vượt qua rồi. Trong thực hành thì chúng ta không có bị e lệ hay là xề sụp trước một sự trở ngại nào, đó là đương nhiên phải có, thì chúng ta không sợ. Chúng ta cứ nghĩ thầm lấy quán làm ấn, bất cứ nghịch cảnh nào cũng giúp ta tiến, thì chắc chắn là các bạn tiến, các bạn đã tới sáng suốt. Từ nghịch cảnh này tới nghịch cảnh nọ các bạn đang tiến. Có người nào ở đây không có nghịch cảnh không? Tất cả đều có hết. Đã vượt qua từ giai đoạn một mà tự mình phải đi chứ không ai đi giùm cho mình. Thấy rõ điều này thì ngày hôm nay chúng ta gặp cái pháp này là đúng đường lối. Mỗi ngày đã có cái phương pháp tự kiểm soát khứ trực lưu thanh soi hồn pháp luân thiền định là kiểm soát khứ trực lưu thanh. Phần thanh mới lưu lại, còn phần trực nó phải gian ra. Và mình phải làm chủ tình thế để mình cai quản tất cả nội tâm nội thức của chúng ta và trách nhiệm với trời Phật và quần sanh. Thấy rõ cái đường đi đó. Cho nên càng ngày kiến thức của các bạn càng ngày càng mở rộng ra. Có như không, không như có, không phải là đòi hỏi nữa, không còn sự đòi hỏi nữa. Chỉ giải tỏa mà thôi, có thừa cho thiên hạ. Cho nên lập được cái hạnh bố thí được. Ở thế gian tranh giành của cải, mà của chúng ta không cần của cải thì chúng ta có thừa cho người khác. Vì sao chúng ta đã hưởng được của cải vô tận của Thượng Đế? Các bạn được sự thanh nhẹ thì đi đâu đứng đâu cũng có người thường độ các bạn và lo cho các bạn. Chứ các bạn không có bị đói đâu, không có bị bỏ đâu, không được sợ. Cứ giữ tâm lành đó mà đi đâu cũng được, không sao. Ngày hôm nay giữa biển cả chúng ta đang nguyện tu hành. nguyện tôi lên được bờ rồi, bất cứ giá nào tôi cũng tìm đường để tu thức tâm. Những cơn nguy biến tôi đã vượt qua rồi, tôi thấy về trên độ cho tôi. Những sự may mắn hiện tại tôi ở trên mặt đất, bây giờ tôi dù cho tôi đi máy bay qua đây, tôi cũng thấy đạt được những sự may mắn của bề trên đã lo cho tôi. Bao nhiêu người muốn đi đi không được, mà tôi được đi, ai lo? Ai đã lo cho ta? Vì chúng ta nguyện tu thanh sạch, lập lại trật tự, bề trên mới chuyển. Chỉ đến một nơi an toàn mới tiếp tục tu, chứ không phải tiếp tục tạo nghiệp. Nếu tiếp tục tạo nghiệp là khổ thêm, trói buộc thêm, không bao giờ phát triển. Cho nên chúng ta hiểu cái này, không phải bấp hạ phải, và không nên nhẹ dạ mà nghe bên ngoài khuyến rũ rồi đâm ra cột mình một chỗ và không có thoát được. Cho nên hiện tại các bạn đang tìm con đường giải thoát, là cái hồn thoát ly thể xác để tiếp tục học đạo, chứ không phải là trụ trong cái thể xác này nữa. Cho nên cố gắng đêm đêm sắp lại trật tự, đâu đó có trật tự rồi thì lúc đó mới ra đi. Còn nếu thiếu trật tự, các bạn bị lo, làm sao các bạn ra đi được? Có trật tự rồi các bạn mới ra đi được. Cho nên giai đoạn đầu là phải lập lại trật tự và nó đứng đắn và không có thay đổi. Hãy chịch một chút là ngoại xâm rồi, nó xâm chiếm các bạn tức khắc. Tình yêu có thể tới với các bạn, tiền bạc có thể tới với các bạn, sự mắng chửi có thể làm bạn phiền muộn và bỏ đạo. Nhiều khi bạn học đạo được cao lên bên trên, Phật sự biến thể thành con ma quỷ chửi mắng các bạn, hành hạ các bạn tức bỏ đạo luôn, là các bạn chết luôn, đi xuống. Hành hạ để làm gì? Để cho các bạn nuôi cái dũng khí và nuôi cái đức tin của các bạn. Tới đó cái màn đen che lấp các bạn, mà các bạn vẫn tin rằng tôi bước qua khỏi màn đen này để tôi ngộ ánh sáng. Nhất định tôi phải đi chứ tôi không thay đổi. Nếu tôi thay đổi là tôi hơn. Tôi cứ cương quyết đi như vậy mới thành đạo. Cho người tu luôn luôn gặp gian nan chứ không phải sung sướng. Mà sau cái gian nan đó là mới thấy từ bi là sức mạnh. Đó. Chúng ta lấy cái từ bi thanh nhẹ để quán thông tất cả những sự trở ngại, chúng ta mới thấy nguyên lai bổn tánh của vạn linh như ta. Thì chúng ta đâu còn có bỡ ngỡ nữa. Thật sự chúng ta sống trong thiên đàng. Thiên đàng là hòa đồng thanh nhẹ, không có đố kỵ tị hiềm lẫn nhau.
Tôi có nghe có một lời kể là xuống dưới chỉ có khi gặp được bốn cái ông. Ông sĩ thầy có nghe có để bảo bốn ông nhẹ. Một bốn ông mặc áo bốn màu đó. Ông mặc màu đen, màu nâu.
Đạo nào ta lãnh gì đạo nấy?
Đó là cái đạo, cái đạo.
Đạo nào là lãnh gì, để tử nấy, có gì đó.
Có cái ông mà đạo đen, ông mặc áo đen mà nói lãnh gắn nhiều người đó, thầy. Thế là đạo gì đó?
Đạo Đức Thiên Diễn. Tại nhiễm Đức Thiên Diễn là thế luôn. Dẫn gì, tại vì trong kia là tu. Không có sân là tu.
Con có nghĩa
chắc
xuống đi vô bị những người
đó tù tội. Không có đâu, mấy ông đó lãnh lại cột cổ địa thần kỳ đã dẫn đi, đó là ta đưa đi ăn. Còn người đó chỉ tới hút là đi dẫn đi về cái tôn giáo chỗ tôi. Đại nguyện của hành giả đều có độ. Ở đây ngồi cả đống như mọi người khác, người thuộc quan thánh, người thuộc quan âm, người thuộc
quan khác nhau.
Từ cái kia ném nó lên trên chiếu xuống hả? Còn tôi chỉ giải cái thức hòa đồng. Và mọi người mở ra để lên trên chiếu. Cái người qua người quan sát, người chỉ chiếu nói. Và cái gì sau đó người cũng chỉ ra.
Thánh cơ phần, cổ hơi không có hiểu rõ là con thấy theo sự quan sát của con thì thường thường mấy bạn đạo nào mà tu không tới thiền đường mà ở nhà thiền nhiều đó, tôi có tưởng như tiếng nhanh hơn và tiếng nhiều hơn, hay ưng tướng hay là cái chị gì vợ của anh thò, tôi thấy có phải là một cái khuynh hướng tự nhiên là trong cái đà tiến hóa mà ai cũng phải sẽ đi qua đó, tức là lúc đầu thì tới thiền đường, sau thời gian thì là lúc đầu tới thiền đường để mà người ta giống như kéo mình trước khuyến khích mình. Sau thời gian đó thì mình tự nhiên mình có cái hướng phát tâm là mình sẽ giống như giai pháp thì trả pháp mình tới thiền đường nhưng mà mình kéo những người khác mới. Rồi sau hai giai đoạn đó, qua lần thứ ba tức là mình nói ok tôi làm đủ cái phần giải trả pháp của tôi rồi, bây giờ tôi ở nhà tôi tiến mình lên một cái bậc khác giống như cái năm khác. Và lúc đó không phải là đóng góp hữu duy nữa mà là đóng góp thật sự vô duy về điểm quan.
Thì cái đó là những cái, ít nhất còn thấy ít là ba cái pháp đó là cái quá trình mà mọi người đều phải đi qua, đúng rồi không?
Đúng rồi, vô duy là phải thiền ở nhà. Vô duy không có hỏi, không có hỏi, không có hẹn. Nhưng mà ngày hôm nay mới làm hỏi ai hữu vô duy là tại vì sao? Tại hồi đó tôi ra đây có những người muốn đóng góp cho người tị nạn. Thì làm cái hỏi người ta mới có nơi chỗ sẽ giúp người tị nạn. Rồi bạn đạo mới bày ra cái cách hỏi với nhau để đưa tin trong một chủ nhật. Hay là thứ bảy hay là có chỗ một tháng một lần, cái chỗ hai tháng hoặc một lần. Cái thiền chấn cống của vô duy là ở nhà tôi. Không có hỏi gì hết. Rồi thế là nó sẽ dễ, nó không có gì hết. Chánh mà, chánh mình phải đi học đạo trên kia. Học đạo dưới này học gì được nữa. Hết rồi nó phải đi lên trên kia, nó phải thiền ngày thiền đêm. Nó phải giải quyết công chuyện, tiền kiếp bao nhiêu kiếp, nó phải giải quyết. Đó, cho nên vô duy không phải là một cái hội để bằng trướng thành của thế lực chính trị, không có. Cho nên phải tự thu để tiến lên nhà. Chủ nhật thứ bảy tới đây để chung vui trong bữa ăn, gặp với nhau vui trong bài tình tự. Tôi đợi thứ bảy mà thiền hay là không có giá trị. Đêm dài để làm, trong đêm dài để làm. Cho nên đêm dài mình phải tu, vô vi là tu ở nhà. Đó, gặp một cho vui, đưa tin vậy đây. Đưa tin chẳng có gì hết, chứ không phải tới đây học đạo đâu. Đạo là mình tu, mình thân nhẹ, càng ngày càng học nghiêm tài nói, học cách khác thế nữa. Thì tiến triển thì duy nghiệp của mọi người là khác nhau. Vì để nó tu để cho kết quả cái ngày tới này, vợ con nó phải đối phó làm sao, tình cảm nó làm sao. Phải tu gấp để tới đó nó hưởng, để giải tỏa cái nạn trong gia đình. Chứ không phải là cái tưởng như gia đình vậy là hay đâu, không có hay đâu. Rồi còn cái nạn nữa, ở trên người ta đi, người ta đánh Phật sự đây vậy. Đấy không? Rồi cứu độ. Nhiều chuyện ly kỳ lắm, nhưng mà phải ở nhà tôi. Đó là cái tránh, cái hội là tới để đưa tiền với nhau thôi. Vui vẻ. Trường tới mà nói một tuần tôi tu lần, tôi đắc đạo là ai cũng chạy tới đâu dễ gì. Tôi tu lần, tu ngày tu đêm mà chưa được gì. Dạ. Tôi tu tới bây giờ mà tôi phải ngồi cả đêm đến tới sáng. Không phải vậy, không phải tu, chết bỏ. Mình đã nguyện rồi chết bỏ. Không có dính dấp gì với ai hết. Lần nào không có dính dấp gì với ai hết. Cái kỳ giờ vinh quang á.
Trên phương diện tu học nhiều duyên, nhiều đạo. Cho nên những người nào học như này, nhiều người xuất ra có thần lực dẫn đi, đổ cho họ tiến trong cái đường tu học của tiền kiếp chưa hoàn tất, thì họ chỉ tu về khôi để tiền, cũng làm việc và cũng học đạo, thì không có rốt ráo tự tu tự tiến thực hành như vô gì được. Cho nên nhiều người cũng mỗi đêm cũng xuất ra đi, đi đây đi đó mà đi ở cõi thật, phải chịu phải học một thời gian thức tâm rồi mới được Phật sự độ đi qua lại trời. Cho nên những cái cơ duyên của đạo pháp, cuộc đời tu học của chúng sanh không phải một ông thầy, nhiều ông thầy. Cho nên đời các bạn bước qua nhiều hoàn cảnh, một người qua mấy trăm cái hoàn cảnh để tiến qua. Cho nên những vị đó được gặp, được trình độ cho họ, dẫn họ đi, cũng là trong cái hoàn cảnh tiên hoa mà cái nghiệp duyên tu học từ thiện kiếp tới bây giờ vẫn tiếp tục thực hành, nhiên hậu vẫn đắc pháp ở tương lai. Nếu họ muốn thực hành về pháp lý vô vi thì họ chỉ giữ cái lời nói của pháp lý vô vi để sửa cơ tạng họ và nung nấu ý chí họ, rồi lần lượt những vị thiên duyên đó cũng dẫn độ tới con được siêu thoát nhiều vô vi. Do tâm họ có trì kỳ trí thật tâm tu học và không, cõi thiên liên cũng thử lòng người phạm Và nếu người phàm đi giữa chừng chán ngán, rồi họ cũng bị lọt vào cảnh đời bị hành hạ thời gian. Rồi lúc đó phải trở lại với cái pháp vô vi là cuối cùng để giải thoát. Trường hợp đó, nhiều bạn đạo vô vi ở Việt Nam và khắp thế giới cũng đã làm như vậy. Có nhiều người tu 1, 2 năm, 2, 3 năm bỏ chê pháp vô vi. Vì lâu quá tôi không thấy gì hết, nhưng mà nó không chịu nhận cái nghiệp của nó, sự sai lầm của nó, sự tâm tối của nó không thay được. Cho nên phải đi qua một cái giới bên kia, người ta mắt này mắt nọ nói về tiền kiếp, nghe khoai mà theo. Mà theo một thời gian đi sâu rồi lại không thấy có gì hết. Lúc đó trở về tôi vô vi. Hiện tại cũng có sức mạnh, cũng có điện thoại cho tôi, cũng biết thơ cho tôi, nhưng tôi bị lầm lạc. Không có gì lầm lạc. Trên đường tu học, mình phải nếm qua mình mới biết, mình phải đụng mình mới thích. Cho nên đã có pháp thì không sợ đụng, không sợ nếm, và ý chí sẽ được tiến ở tương lai. Giữ pháp thì không bị lừa gạt. Nếu bỏ pháp, dễ bị trôi vào